thầy rất thấy được cái lòng người. Vì các bác biết nhiều khi đó cái chuyện cái lỗi của thầy đó nó nhỏ chút xíu à, nhưng mà người họ lên họ nói đó, họ làm cái lỗi thầy nó bự tổ bố. Rồi nhiều khi chuyện không có, thầy không có hề làm chuyện đó. Thí dụ họ nói thầy đó là trước khi mà xuất gia đã có vợ và bây giờ xuất gia rồi đó, giấu đứa con ở bên Swiss và tiền trong nhà băng thầy rất nhiều ở bên Swiss đó, bên Thụy Sĩ đó. Rồi họ còn nói thầy nữa, họ nói thầy có xe hơi mà giấu rồi đủ thứ đó. Nó ủa mà thầy không có chuyện đó các bác, họ đồn như vậy đó, họ nói vậy đó. Mà mấy người mà đứng ngồi nghe vỗ tay hoan hô và họ tin rằng có thiệt, thì thầy cũng chấp nhận, thầy không không nói gì hết trơn đó. Thì mình cứ cắn răng mình chịu, nhưng mà có nhiều người họ nói phũ phàng đủ thứ ra đó. Chỉ mà mình nói lại nó với mỗi lần mà thầy mình nói lại một cái, thầy nói tôi đâu có làm cái này, là sư phụ ở trên kia ông la ông mắng, nói con mày 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 đã phạm tội như vậy rồi mà còn dám mở miệng nói nữa hay sao, ở có dám nói. Thì sau 3 năm rưỡi mấy đó thì sư phụ mới kêu thầy về, thì thầy mới họ thầy, thầy bây giờ thầy thầy lấy thầy lấy thì không chịu về, nó không không về, con học xong là con về, học xong nữa tức là 3 năm nữa mới về. Thì các bác biết sao không? Bác ông nói như vậy, ông nói được rồi, bây giờ con ngồi con suy nghĩ đi, chừng nào mà con muốn thì là con kêu cái điện thoại mà cầm tay của ta đó ở phòng trong phòng ta trực tiếp, không có thông qua cái office mà trực tiếp vào phòng ta. Thì lúc đó thầy qua ông là 11 giờ ở bên này, bên bên Cali bên 11 giờ. Thì thầy mới nói chuyện với một vị bạn, một người bạn, một vị sư, một người bạn bạn của thầy. Ông nói bây giờ đó thầy phải biết cái chuyện mà thầy bị vu khống 2 triệu đô la đó, mà bây giờ đó mà thầy không chịu về đó, bữa nào mà sư phụ thầy mà nhập tịch rồi đó, không có người nào mà clarify mà thanh thanh minh cho thầy đâu. Thành ra bây giờ thầy lo về cho gấp đi. Thầy nghe như vậy thầy mới tỉnh ngộ. 11 giờ rưỡi đêm thầy điện thoại cho sư phụ của thầy đó. Thì không ngờ ông cầm điện thoại lên, ông nói ta biết rồi, ta biết con muốn xuống rồi phải không? Thầy nói dạ con sẽ xuống. 3 giờ rưỡi sáng thì thầy đi ra, thầy đi tìm xe. Thì bắt đầu 3 giờ rưỡi sáng kiếm xe đi xuống. 5 giờ rưỡi sáng thì lúc đó năm 1992 các bác, 94 thầy không có cell phone, không biết internet làm sao lấy bút vé, phải xuống cái phi trường Seattle đó mới đứng đó chờ chờ standby để mà mua vé. Rốt cuộc là mua vé được rồi thầy sáng tới. Tới rồi thì thầy phải đi vào thăm sư phụ đó, thì cái chuyện này nó mới 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 buồn cười. Mà cái chuyện này không có được ai publish cái chuyện này hết trơn đó. Tức là cái chuyện này người ta biết rất nhiều về cái giai đoạn phía trước của thầy, nhưng mà không ai biết cái chuyện này xảy ra. Thì thầy đi vào thăm sư phụ thầy đó, thì ông mới chạy ra ông ôm thầy, ông khóc. Thầy ngạc nhiên quá trời, tại vì từ xưa đến nay đó bác, khi mà thầy ở với ông đó mười mấy năm đó, thứ nhất thầy chưa thấy sư phụ thầy ôm một người nào hết trơn. Thứ hai thầy chưa thấy sư phụ thầy khóc lần nào với ai hết trơn. Thì ông ra ông ôm thầy, ông khóc. Rồi thầy ngạc nhiên vô cùng, mà ông khóc ông làm mình sợ, mà mình sợ mình run rẩy mình cũng khóc theo. Xong rồi đó ông hỏi cái câu đầu tiên đó bác, ông hỏi mà ông hỏi nức nở lắm, ông hỏi con coi cái vở kịch ta đóng có hay hay không. Trời ơi, mà cái câu đó đó nó làm cho cái đầu thầy nó bể ra 18 mảnh, bởi vì bao nhiêu cái nghi ngờ, bao nhiêu cái chuyện mà thầy bị rối ren trong 3 năm trước đó không hề có cái câu giải đáp. Bây giờ có giải đáp. Thì thầy trả lời với ông ngay lập tức, thầy nói, thầy cũng khóc, thầy nói con không biết là đây là vở kịch hay không, nhưng mà con biết là con rất đau khổ. Rất đau, đau. Thong xin tức là cái tâm nó đau nhói. Ông mới nắm tay thầy, ông dắt thầy vô trong cái phòng, đóng cửa lại, kêu mấy sư cô ra, có mình thầy với ông ngồi trong đó. Ông nói lý do mà ta phải làm như vậy đó là để cho cái tâm danh lợi của con chết, đánh chết cái tâm danh lợi của con. Thứ hai nữa, nếu ta không làm như vậy thì cái lòng đố kỵ vẫn còn, háo danh đố kỵ của con vẫn còn, và những người anh em khác cũng sẽ bị, cũng sẽ đố kỵ. Mà chỉ có cái đó đó mà con mới buông xả được cái trần, thì con mới thành tựu được cái thánh, tức là buông xả được cái trần tục, mới thành tựu cái thánh thánh quả thì mới tu được, còn không con tu cũng được. Rồi ông nói về thầy khóc sướt mướt, thì thầy mới vỡ lẽ ra là té ra là Xong rồi ông nói câu đấy, mấy ông nói bây giờ đó con sẽ phục hồi lại, lấy lại cái tên Hằng Trường. Lúc đó không được, lúc đó gọi là tên Thằng Việt Nam, đây là tên Hằng Trường, và cái giới của con hoàn toàn được lấy lại, và ngay cả cái board director member director đó cũng được phục hồi. Như vậy là 3 năm mấy đó là thầy sống trong cái mộng, sống trong cái rối ren đó, không biết, chỉ có cái nhờ như chị nói hồi nãy đó, có cái lòng tin đó, thì thầy tin vào, có một chuyện như tin vào cái kinh Hoa Nghiêm, thì thầy lấy cái kinh Hoa Nghiêm này là cái chỗ mà thầy có thể nhờ đó mà thoát. Thì các bác biết cái cuộc sống của thầy lúc đó đó là nó tự nhiên nó mở ra, chứ trước đó là nó rối bù ra, nhưng mà chỉ có cái lần ngồi mình chỉ hết lòng mình làm kinh Hoa Nghiêm học tu thôi, nhưng mình biết cái bên này nó rối bên này, mình không biết làm sao mà gỡ. Tại vì cái cô nói là thầy lấy 2 triệu, cô nói là thầy đi phá hoại người này phá hoại người kia, nhưng rốt cuộc rồi ông nói tất cả cái đó là chỉ là cái chuyện bình thường thôi, đây là một thử thách mà thôi, 3 năm mấy sau mới nói được. Thì sau khi đó rồi thì thầy về lại, thầy tiếp tục thầy được thọ lại giới, rồi thầy được khôi phục lại cái chức vụ của thầy, tất cả mọi thứ đó, rồi thầy được phái đi làm director cho cái trung tâm huấn luyện các chú sa di đó. Nhưng mà lúc đó rồi thầy không còn thích cái danh nữa, không thích cái lợi nữa, thầy thấy cái đó nó quá nguy hiểm, cái đó té ra cái đó đó là cái mình làm cho mình thất nghiệp tạo nghiệp, là theo cái danh với lợi thôi, chứ không có gì hết trơn. Mà dù mình ở trong chùa hay ở ngoài chùa như nhau các bác, trong chùa thì có cái chải để mình như thầy đó, cái để mà tìm cái danh là mình cho mình là hơn người khác, mà ngoài chùa đó thì tức là mình cũng đi tìm cái lợi thôi, cũng danh với lợi mấy cái đó thôi, không có gì hết trơn đó. Nhưng mà trải qua 3 năm đó, đó thì là thầy mới cảm thấy là nó cái mức độ mà rối ren, cái mức độ đau khổ nó cỡ nào, mình mới cảm thấy nó đau, nhiều khi mình muốn nói không ai nói được, mình bị hiểu lầm, nó đau khổ dễ sợ lắm, nhưng mà không nói được với ai hết trơn các bạn, người nào cũng nhìn mình mà họ không phải là có mắt nghi ngờ mà thôi, họ khinh bỉ mình, họ cho là mình là phản phản thầy, cho mình phản hội, phản bạn, phản chùa, không không nói được, chịu không nói được. Nhưng mà nhờ có cái rối ren đó, bây giờ mình mới biết đó là cái nguyên nhân của rối ren đó là bởi vì mình tham. Mà tham cái gì đâu bác, nó có 5 cái chuyện quá dễ hiểu mà nhiều khi mình không chịu hiểu thôi, thật sự nó quá dễ hiểu thôi. Là thứ nhất là tham gì các bác biết không bác? Hả? Tài, xong đến sắc, đến danh, thực và hưởng thụ, tôi gọi là thùy. Thùy tức là hưởng thụ đó bác, tài tức là cái tiền bạc, sắc đó là cái kích thích dâm dục vân vân cái nó của thân thể, mà danh đó là cái image của mình, thực đó là cái ăn uống, ăn uống thì mình ăn ngon, muốn ăn ngon đó thực là ăn ngon, và thùy đó là ngủ nghỉ, nhưng thật sự ra đó là cái sự hưởng thụ, thích hưởng thụ, chỉ đánh bài, đi đánh bài, đi chơi bạc, cờ bạc này nọ vân vân. Thì các bác biết té ra cái đó là cái nguyên nhân làm cho mình đó là bị rối ren, mà một khi rối ren rồi đó, nó không cách gì để mà mình có thể an vui được hết trơn đó. Cho nên đó, khi mà mình tham đó, cái chữ tham có một thôi, một cái chữ tham thôi mà không biết bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra nữa các bác, tham rối ren kìa đó. Nhưng mà nói về tham thì chưa đủ, thật sự ra trong đời đó mình phải biết cái gọi là cái nghệ thuật quản lý. Thì thầy sẽ nói các bác nghe cái chuyện đầu tiên là chữ tham. Số 1 là cái chữ tham này nó tạo ra không bao nhiêu rối ren. Cho nên đó, ông lão tử ông nói làm sao? Ông nói đó là đa dục tất hoặc. Đa dục tất hoặc. Mình mà dục vọng mình nhiều quá đó, hoặc là cái mê mờ, hoặc tức là mê hoặc, hoặc là mê mờ confusion, mà tức là rối ren. Cho nên cái chuyện mà bí hiểm của vũ trụ đó là nhiều khi mình ở trong cái dạng rối ren mà mình không biết, không biết cái nguyên nhân tại đâu mà ra. Thì thật sự ra là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thủy, mấy cái đó, tham mấy cái đó thôi. Mà cái tham đó nó dễ sợ vô cùng. Thì thầy kể cái chuyện đời của thầy ra cho các bác nghe cho biết, cho vui đó. Là bởi vì nhiều khi đó, cái chuyện đời cũ của thầy đó, 1992,